Tôi muốn nói là bao lâu mà người thừa kế còn bé thì anh ta chẳng khác gì một nô lệ, cho dù anh ta là chủ nhân của toàn bộ tài sản. Nhưng anh ta phải ở dưới quyền của người giám sát cũng như người được ủy thác cho đến thời điểm người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn là trẻ con, chúng ta bị làm nô lệ cho các nguyên lý sơ đẳng của trời đất. Nhưng khi thời điểm đã đến, Đức Chúa Trời đã sai phái con của Ngài do một phụ nữ sinh ra ở dưới luật pháp, để rồi Ngài có thể cứu chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, hầu chúng ta có thể nhận được quyền làm con. Bởi vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, là Thần Linh kêu Abba, Cha. Vậy nên, vì anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con, và nếu anh em đã là con, thì anh em cũng là kẻ thừa kế bởi Đức Chúa Trời. Trước đây, khi anh em chưa biết Đức Chúa Trời, anh em là nô lệ cho những thứ mà về bản chất chẳng phải là thần gì cả. Nhưng hiện nay, anh em đã biết Đức Chúa Trời, hay đúng hơn, anh em đã được Đức Chúa Trời biết, thì sao anh em lại quay về với các nguyên lý sơ đẳng, yếu đuối và vô ích đó nữa? Giờ mà anh em vẫn cẩn thận giữ những ngày đặc biệt, ngày trăng mới, mùa và năm, tôi lo sợ cho anh em. Tôi sợ rằng theo cách nào đó mà công lao khó nhọc của tôi với anh em trở nên vô ích. Thưa anh em, tôi nài xin anh em hãy trở nên giống như tôi, vì tôi cũng đã trở nên giống như anh em. Anh em chẳng làm gì sai đối với tôi. Anh em biết rằng ấy là vì thân thể đau yếu mà lúc đầu tôi đã công bố phúc âm cho anh em. Và mặc dù tình trạng thể chất của tôi là cớ thử thách cho anh em, nhưng anh em đã không khinh khi hay khước từ tôi. Trái lại, anh em lại tiếp tôi như thiên sứ của Đức Chúa Trời, như thể tôi chính là Chúa cứu thế. Vậy thì sự vui sướng đó của anh em bây giờ ở đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, nếu được, anh em cũng đã móc mắt của mình mà hiến tặng tôi. Vậy thì phải chăng tôi đã trở thành kẻ thù của anh em vì đã nói thật với anh em? Những người đó nhiệt tình tìm kiếm anh em, nhưng không phải vì ý tốt. Họ chỉ muốn anh em tách rời khỏi chúng tôi để đi theo họ. Lòng nhiệt thành vì mục đích tốt thì lúc nào cũng tốt, không chỉ khi tôi có mặt với anh em. Hỡi con cái bé nhỏ của tôi, vì các con mà tôi lại một lần nữa phải chịu cơn đau chuyển dạ, cho đến khi Chúa cứu thế thành hình trong các con. Tôi muốn có mặt tại chỗ với các con ngay bây giờ và thay đổi giọng điệu, vì tôi rất bối rối về các con. Hãy cho tôi biết, anh em là kẻ muốn ở dưới luật pháp, mà anh em không nghe điều luật pháp dạy sao? Tuy nhiên, vì có lời chép rằng, Abraham có hai con trai, một người do người phụ nữ nô lệ sinh ra và một người do người phụ nữ tự do sinh ra. Nhưng người con của người phụ nữ nô lệ được sinh ra bởi xác thịt, còn người con của người phụ nữ tự do thì được sinh ra bởi lời hứa. Những việc này có thể được hiểu theo nghĩa hình bóng, vì hai phụ nữ này giống như hai giao ước, một giao ước là tại núi Sinai, vốn sinh ra những đứa con nô lệ, đó là Aga. Aga chính là núi Sinai tại Arabi. Bà ấy tượng trưng cho thành Jerusalem hiện nay, vì thành này đang ở dưới ách nô lệ cùng với con cái mình. Nhưng Jerusalem ở trên cao thì được tự do, tức là mẹ của chúng ta. Như có lời chép rằng, nào, ngươi là phụ nữ son sẻ, chưa hề sinh nở, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chưa từng bụng mang dạ chửa, hãy cười lên và lớn tiếng reo vui. Vì con cái của người phụ nữ son sẻ nhiều lắm thay, nhiều hơn con cái của người nữ có chồng. Nhưng thưa anh em, giống như Isaac, anh em chính là con của lời hứa. Thời đó, người con sinh ra theo xác thịt bức hại người con sinh ra theo Thánh Linh. Bây giờ cũng tương tự như vậy. Nhưng Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi người phụ nữ nô lệ và con của nàng đi, vì con của người nữ nô lệ sẽ không được thừa kế cùng với con của người nữ tự do. Vậy nên, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, mà là của người nữ tự do.